Hành trình 35 năm.
Phải, chúng tôi sẽ chờ ông, Fred, cũng như đã không thể quên ông, như ông đã không quên chị Trâm và anh Giá trong suốt 35 năm qua.
Gia đình tôi và Fred.
Đặng Kim Trâm. Trong bài viết của mình thay lời tựa cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, tôi đã có dịp kể với các bạn câu chuyện cuốn nhật ký trở về với quê hương sau 35 năm lưu lạc. Nhưng về người đã giữ gìn nó, Frederick Whitehurst, gọi thân mật là Fred, cũng có rất nhiều điều thú vị. Các bạn hãy gõ cái tên Frederick Whitehurst và thử lướt trên mạng sẽ bắt gặp tên anh trên rất nhiều bài báo. Báo chí, phim ảnh có cả một cuốn sách viết về anh. Đó là cuốn Turning Evidence, Chứng cứ ố bẩn, tác giả John F. Kelly và Philip K. Werner, The Free Press, New York, 1998. Và cuộc chiến phơi bày những sự thật đen tối của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Cuộc chiến khiến anh trở nên một cái gai trước mắt chính phủ Mỹ. Đến nỗi sách vừa xuất bản xong thì nước Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng 11 tháng 9. Người ta vội vàng thu hồi cuốn sách vì sợ mũi dùi dư luận chĩa vào FBI vốn đã quá gay gắt, có thể có cơ sở để gay gắt thêm. Sau khi từ Việt Nam trở về, thân thể tôi hầu như không hề hấn gì, nhưng trái tim bị tổn thương nặng nề. Ngay sau khi giải ngũ, tôi quay lại trường đại học và tiếp tục học ngành hóa học. Học xong đại học, tôi tiếp tục làm tiến sĩ về hóa học ở Đại học Duke trong 5 năm rưỡi. Tôi nhớ thời ấy rất khó khăn. Khi làm luận án tiến sĩ, tôi cần có người tài trợ và giáo sư của tôi khuyên nên chọn người tài trợ là quân đội Mỹ. Nhưng họ muốn tôi nghiên cứu về các vật liệu có chứa phosphor. Những nghiên cứu như thế có thể giúp phát triển một cuộc chiến tranh khí hóa học. Vậy là tôi tức giận từ chối và nói là tôi sẽ thôi, không nghiên cứu nữa. Tôi sẽ không để cho người ta sử dụng để giết người một lần nữa. Giáo sư nói với tôi một ngày kia, tôi sẽ hiểu rằng bất cứ thứ gì được con người sáng tạo ra, sẽ có một kẻ tìm cách sử dụng nó với những mục đích hủy hoại, đồng thời lại có người khác tìm cách sử dụng nó với mục đích tốt đẹp. Dẫu thế tôi vẫn từ chối, và cuối cùng đề tài nghiên cứu của tôi là carbon. Sau khi nhận được bằng tiến sĩ hóa học vào năm 1980, tôi đến Texas để tiếp tục học tập và nghiên cứu, nhưng chẳng bao lâu tôi nhận thấy không thỏa mãn. Vậy là tôi lại làm việc cho chính phủ Mỹ một lần nữa và trở thành một nhân viên của FBI. Suốt 4 năm, mặc dù là tiến sĩ hóa học, nhưng tôi lại làm thám tử đặc biệt của FBI, chuyên điều tra các vụ cướp nhà băng, bắt cóc trẻ em, các vụ ma túy có liên quan đến heroin, cần sa, cocaine và các chất gây nghiện khác. Sau đó, tôi chuyển tới làm ở một phòng thí nghiệm về các tội phạm hình sự của FBI, Washington, D.C. Chính ở đó tôi đã trở nên nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế. Cuối cùng tôi đã kiện Tổng thống Mỹ, Tổng trưởng lý, Giám đốc FBI, Cơ quan FBI, Bộ Tư pháp Mỹ và Chính phủ Mỹ. Đó là cả một câu chuyện dài về một người đàn ông không chịu chấp nhận sai trái. Trên Internet, người ta viết rất nhiều về chuyện đó. Năm 1998, sau khi thắng tất cả các vụ kiện, tôi về hưu sớm, quay về sống ở cái xóm nhỏ Bethel để tiếp tục công việc và chăm sóc cha mẹ tôi. Năm 2000, cha tôi qua đời, nhưng mẹ tôi còn sống và là một kho báu đối với gia đình tôi cũng như đối với tôi. Vì tôi có học luật trong những năm từ 1992 đến 1996 ở Đại học Georgetown, Washington, D.C., cho nên từ khoảng hơn 2 năm nay, tôi bắt đầu hành nghề luật sư tại tòa. Thư ngày 4 tháng 5 năm 2005. Rời Việt Nam trở về với nỗi tức giận bị lừa gạt và những tổn thương nặng nề về tinh thần, Fred là một trong những cựu binh Mỹ mang hội chứng chiến tranh. Đêm đêm, anh bị những cơn ác mộng dày vò. Trong suốt bấy nhiêu năm, anh còng lưng đeo ba lô ký ức. Để sống, anh phải giấu kín chúng đi và chỉ thỉnh thoảng mới dám ngó lại. Anh đeo cái ba lô ký ức chiến tranh trên lưng, cũng giống như mang cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm trong lòng, để chia sẻ, để giải thích và để định hướng hành động của mình. Anh biết không phải lúc nào cũng có thể mở chiếc ba lô đó ra để nhìn lại. Nếu lúc nào cũng nghĩ đến gánh nặng đó thì lưng anh sẽ gập xuống, sẽ không thể chăm sóc gia đình được nữa và anh sẽ chết. Anh chỉ giấu nó đi, chứ không thể nào hất nó khỏi lòng mình. Kể cả có muốn, anh cũng không làm nổi. Trong những kỷ vật chiến tranh mà Frederick Whitehurst đem về quê hương có một phần rất đặc biệt. Đó là 48 bức ảnh đen trắng, phần lớn là chân dung. Sau khi biết được gia đình tôi đã nhận được đĩa CD chứa nội dung cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm và hai bên trao đổi với nhau những bức thư đầu tiên, Fred kể cho tôi ngay về những bức ảnh đó. Kim, trong chiếc đĩa CD đó có khoảng 50 bức ảnh chụp những người dân thôn Nga Mân dùng phía nam Đức Phổ. Tôi cần kể cho cô câu chuyện này, may ra cô có thể giúp tìm kiếm gia đình người phóng viên đã chụp những bức ảnh đó. Đó là một phóng viên chiến trường giống như Ted Engelman. Anh từ Hà Nội vào và đang viết một phóng sự có tên là The Flow of Heaven River cho một tờ báo ở Hà Nội. Có thể anh đến Đức Phổ là vì rất nhiều người nổi tiếng của quân giải phóng quê ở Đức Phổ. Thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu nói với tôi như vậy. Anh đã chụp ảnh cho nhiều người dân thôn Nga Mân, những người đã giúp đỡ quân giải phóng. Anh đã làm xong công việc và đang trên đường ra Hà Nội. Một chiếc máy bay trực thăng Mỹ đã phát hiện ra anh trong rừng rậm Ba Tơ. Anh trúng đạn và hy sinh vào khoảng thời gian cùng với bác sĩ Thùy Trâm. Khi chiếc máy bay trực thăng đổ xuống để lấy các tài liệu trên xác anh, lính Mỹ nhận thấy mặc dù họ đã bắn xuyên qua chiếc máy ảnh Canon, nhưng trong máy vẫn còn hai cuộn phim. Đó là những cuộn phim chứa những bức ảnh này. Thư ngày 2 tháng 5 năm 2005 gửi Kim Trâm. Sau này, khi đã gặp Fred và tận tai nghe Fred kể, tôi mới hiểu vì sao những bức ảnh đó lại gây cho Fred một ấn tượng mạnh đến thế. Anh giá hy sinh. Viên đạn xuyên thẳng qua ống kính của chiếc máy ảnh Canon và chạm vào tim anh. Một hình tượng tuyệt vời. Người phóng viên hy sinh với chiếc máy ảnh trên ngực, viên đạn xuyên thẳng qua ống kính, đôi mắt của người nghệ sĩ. Thế nhưng, cuốn phim, thành quả lao động của anh, vẫn còn lại. Cuốn phim chứa đựng những tấm ảnh chân dung như đang nhìn thẳng vào người ta và nói lên một sự thật. Họ là những con người bình thường, quyết bám lấy quê hương. Còn một điều Fred chưa biết. Quê hương anh giá là làng Lai Xá, cái nôi của nghề nhiếp ảnh đất Kinh Kỳ. Mới đây thôi, Lai Xá vừa kỷ niệm 111 năm truyền thống của làng. Lúc đó, người dân làng Lai Xá chưa thể biết rằng một người con lai xá đã làm được một điều tuyệt vời. Cùng cái chết đẹp như thơ, anh đã để lại những bức ảnh bóp nghẹt trái tim người cựu binh Mỹ sống ở nửa bên kia trái đất, để rồi 35 năm sau góp thêm một câu trả lời cho giới học giả Mỹ nghiên cứu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Sau khi nhận được thư tôi kể về cuộc tìm kiếm và thông báo đã xác định được tên tuổi người phóng viên dũng cảm đó, Fred lại rơi vào tâm trạng nặng nề. Những ký ức chiến tranh trong chiếc ba lô đè nặng trên lưng mỗi người cựu binh Mỹ như tuôn ra, không thể nào dừng lại nổi. Có ngày, Fred viết cho tôi đến 4 lá thư. Anh kể về trận càn đầu tiên mình tham dự vào một buổi sớm thanh bình trên một làng quê Đức Phổ. Làn khói lam nấu cơm buổi mai sớm, một thằng bé đánh trâu đi cày, những thảm lúa còn đọng sương long lanh. Để rồi, chỉ vài phút sau, tất cả đã chìm trong đạn lửa. Anh kể, mình đã cuống cuồng bắn, mà không biết mình bắn vào đâu, khi kẻ địch trước mắt anh chỉ là một bờ chuối xanh ngắt và những nếp nhà tranh nhỏ bé nép dưới hàng tre. Anh kể rằng sau trận đầu tiên ấy, anh hiểu ra mình đã bị lừa. Kẻ thù hung hãn mà người ta bảo anh chống lại, hóa ra chỉ là một chú bé đánh trâu ra đồng, một người mẹ đến phút chết vẫn còn cố vươn tay kéo đứa con thơ khỏi bão lửa napalm. Tôi chưa từng đọc nhiều điều viết về hội chứng chiến tranh Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nghe được những tâm sự vô cùng nặng nề từ người cựu chiến binh Mỹ. Kể từ khi tìm được gia đình các bạn, tôi trở nên rất mỏi mệt. Robert không hiểu được đối với tôi việc trở lại những ký ức chiến tranh nghĩa là thế nào. Tôi cảm thấy ốm yếu tận trong lòng và lúc nào cũng vô cùng chán chường. Sáng hôm nay tôi không muốn trở dậy nữa mà chỉ muốn nằm mãi mãi trong giường. Tôi bèn kể cho Fred nghe về các cựu phóng viên của điện ảnh khu 5, đồng đội của anh Giá, những người suốt 35 năm qua đã luôn có mặt bên cạnh chị Hiên trong mọi nỗi buồn vui gian khổ. Tôi kể cho anh nghe họ vẫn thường gặp gỡ nhau, thường tự gọi mình là những đứa con của Đức Phổ. Tôi nói mọi người chào đón anh đến với Việt Nam. Có lẽ những dòng thư của tôi khiến Fred phần nào tĩnh tâm lại. Tôi vô cùng hồi hộp được nói chuyện với người của hãng phim. Tôi vui mừng vì họ cũng nhớ Đức Phổ như tôi. Tôi chưa bao giờ quên nơi ấy. Tôi nhớ vẻ đẹp, sự dũng cảm, nhớ cả chiến tranh. Tôi nhớ mọi cảm giác mà cơ thể mình đã nói lên. Mùi hoa, mùi rừng già, mùi những cánh đồng lúa, mùi khói nấu cơm sớm. Tôi nhớ cảm giác về cái nóng, cái ẩm của không khí. Những cảm giác đó vẫn rất mạnh trong tâm trí tôi. Tôi nhớ cảm giác bụi bặm trên da thịt và nước mắt lăn trên má mình. Tôi nhớ những người sẽ sống mãi nếu họ sống được qua cuộc chiến tranh. Mọi cảm giác trong cơ thể tôi đều cảm thấy Đức Phổ. Tôi nghe thấy tiếng chim hót, tiếng bọn trẻ chăn trâu và tiếng cười của lũ trẻ trong làng. Tôi như nếm thấy cả vị mặn của mồ hôi và mùi thức ăn thơm ngon trong chợ. Tôi nhớ, và nếu như không phải là xúc phạm đến mọi người, thì tôi cũng rất muốn được làm một người con của Đức Phổ. Liệu có được không? Tôi biết mình quá kềnh càng, quá Mỹ và ở quá xa. Nhưng một phần cuộc đời tôi vẫn nằm lại đâu đó bên vệ một con đường ở Đức Phổ, trong một khu rừng già Đức Phổ, bên những cánh đồng lúa Đức Phổ. Thư ngày 11 tháng 7 năm 2005. Fred có một trái tim đa cảm và sâu sắc. Việt Nam, mà cụ thể là Đức Phổ, đã in sâu vào trái tim anh như một mối tình. Mấy hôm đầu Fred mới sang Việt Nam, tôi cứ ái ngại cho anh vì cái nóng oi ả của miền Bắc. Nhưng anh nói anh yêu cái nóng này, yêu cái ẩm ướt này và tận hưởng những giọt mồ hôi túa ra này. Tôi đùa, có lẽ Thượng Đế đã phân công anh làm người Việt Nam, nhưng lúc đầu thai anh lại lạc đường đi sang Mỹ. Fred rất sung sướng với câu nói đùa đó của tôi. Nếu Fred là người giữ lại và nâng niu cuốn nhật ký, thì Rob lại là người đóng vai trò chính trong việc trao lại nó cho gia đình tôi. Anh đọc đi đọc lại cuốn nhật ký đến hàng trăm lần, dịch đi dịch lại hàng chục lần và đem nó tới cho một số độc giả Mỹ, mặc dù số lượng độc giả này không lớn, để rồi càng vững tin hơn vào việc mình đang làm. Rob là người đầu tiên đưa ra ý tưởng in cuốn nhật ký thành sách để thế giới được lần đầu tiên nhìn vào tâm hồn tuyệt đẹp của một người con gái trí thức Việt Nam. Rob rất tự hào với thành quả lao động trong bao năm của mình dịch cuốn sách sang tiếng Anh. Nhưng anh cũng rất chân thành nói, đừng vì anh mà ngần ngại không hiểu đến bản thảo đó thật cẩn thận. Thậm chí nếu cần, hãy sử dụng một bản dịch nào hoàn hảo hơn. Và chính anh là người đã thuyết phục Fred đến trường đại học Texas dự hội thảo, đưa các đĩa CD chứa bản sao cuốn nhật ký cho nhiều người nhờ tìm kiếm gia đình chúng tôi. Sau này, Fred nói với tôi, nếu không có Rob đi cùng, anh sẽ không bao giờ dám trở lại Việt Nam. Còn Rob thì nói, thoạt tiên, anh làm tất cả những gì có thể làm được là vì Fred. Anh muốn em trai mình thoát khỏi nỗi ám ảnh chiến tranh và sống thanh thản hơn. Thế nhưng, hóa ra công việc đó lại đưa anh đến một thế giới anh chưa từng được biết. Một Hà Nội với bề dày văn hóa ngàn năm, một gia đình trí thức Việt Nam khiêm nhường mà ấm cúng, những người bạn Việt Nam nhiệt thành và bao dung. Rời Hà Nội lần này, Rob phần nào đã tìm được lời giải đáp cho điều anh vẫn thắc mắc bao năm nay. Thùy lấy đâu ra sự cảm nhận tinh tế đến thế về cái đẹp? Và sao Thùy lại có thể yêu thương mọi người xung quanh mình đến thế? Fred là con thứ hai trong số bốn anh em trai của một gia đình Mỹ có bốn người con trai. Cha anh là một sĩ quan hải quân cao cấp có quan điểm tiến bộ. Mẹ anh là nhà giáo và là họa sĩ. Bà có tới hai bằng đại học, ba bằng thạc sĩ. Mẹ Fred sinh ra trong một gia đình nghèo đến tận cùng. Bà bỏ nhà ra đi từ năm 13 tuổi. Kể từ đó sống hoàn toàn tự lập, vừa kiếm sống, vừa học hết bậc phổ thông. Sau khi đã lập gia đình và có con đầu, bà mới đặt chân vào đại học rồi trở thành giáo viên. Vừa nuôi con, vừa dạy học, bà tiếp tục học đại học mỹ thuật và lần lượt lấy các bằng thạc sĩ. Cho đến giờ, ở tuổi 81, bà vẫn vẽ và dạy vẽ. Fred và Rob thường nhắc đến mẹ với giọng đầy yêu thương. Fred gọi mẹ là kho báu của anh em họ. Anh kể, sau khi rời FBI, anh trở về quê nhà Bethel để sống và có thể chăm sóc cha mẹ. Sáng sáng, anh tới thăm mẹ rồi mới đi làm. Anh thường cố bước đi thật khẽ khàng đến cạnh phòng mẹ và ngó qua cửa sổ. Cửa sổ phòng bà bao giờ cũng mở để xem mẹ có ngủ ngon không. Anh luôn sợ nếu bỏ qua một ngày không đến thì có thể sẽ là quá muộn. Anh em Fred rất thương yêu nhau. Họ nhắc đến nhau bằng giọng đùa cợt một cách trìu mến. Rob rất lo lắng cho chứng trầm cảm khá rõ nét ở em mình, mà anh ngờ rằng đó là biểu hiện của hội chứng chiến tranh Việt Nam. Và anh đã làm tất cả những gì có thể để giúp Fred thoát được gánh nặng ký ức đó. Cả hai anh em, Fred và Rob, đều có cuộc hôn nhân bền vững. Rob lấy vợ, người Long Xuyên. Họ đã sống với nhau hơn 30 năm, có một con trai, một con gái, có cháu nội. Con gái Rob cũng là một họa sĩ khá thành đạt. Vợ Fred là một người bình thường, học vấn không cao lắm, nhưng anh coi vợ mình là một thiên thần. Bởi mặc dù chị không hiểu mấy những việc anh làm, nhưng đã ở lại bên anh trong những lúc khó khăn nhất. Họ có một cô con gái nuôi, người Ấn Độ. Khi được biết nhiều hơn về gia đình Whitehurst, tôi càng thấy ngạc nhiên. Những chuẩn mực đạo đức gia đình của họ có gì đó giống với người Việt mình. Tôi vẫn nghĩ người phương Tây ít gắn bó với anh em, cha mẹ. Thế nhưng gia đình này khác hẳn. Họ yêu thương, chăm sóc nhau, dẫu cho chính kiến mỗi người có thể khác nhau. Mặc dù cả bốn anh em đều thành đạt, nhưng đều có xu hướng trở về quê hương sống quây quần. Hiện nay, chỉ có Rob sống ở tiểu bang khác. Tuy vậy, anh vẫn có ý tìm một ngôi nhà ở quê, để khi nghỉ hưu sẽ trở về. Cũng có thể do lớn lên từ một cái nôi gia đình như thế, Fred và Rob rất kính trọng mẹ tôi. Họ thường nhắc khi có người Mỹ nào đặt vấn đề về hỏi han hay làm một cái gì đó đối với cuốn nhật ký của chị Thùy Trâm thì phải hỏi ý kiến mẹ tôi trước. Có lần một người Mỹ gửi thư cho tôi đề nghị dịch và in cuốn sách. Khi đó mẹ tôi còn chưa quyết định có xuất bản nhật ký của chị tôi thành sách hay không. Thì Fred đã gay gắt lên án anh ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là không viết thư cho mẹ tôi để thăm hỏi trước. Với họ, người mẹ là người phải được quan tâm, chăm sóc trước nhất. Sang Việt Nam, Rob tặng mẹ tôi một cái chăn màu đỏ. Anh nói chọn màu đỏ vì đó là màu của chiến thắng. Anh mong chiếc chăn ấm sẽ khiến mẹ tôi ngủ ngon hơn. Và khi đắp nó, mẹ hãy nhớ đến thằng con người Mỹ này. Mẹ tôi rất cảm động trước món quà đó cùng lời giải thích của Rob. Cũng phải nói thêm, khái niệm con mà gia đình chúng tôi dành cho anh em Fred chỉ thuần túy về mặt tinh thần, bởi cảm động trước tình cảm sâu sắc đối với chị Thùy Trâm của anh em Fred. Quãng thời gian họ nâng niu những ý nghĩ về chị Thùy còn dài hơn quãng thời gian chị sống trên cõi đời này. Quãng thời gian đó đủ khiến chúng tôi chấp nhận họ. Fred cũng cảm nhận được điều đó. Đáp lại câu tôi viết cho anh, từ nay chúng tôi coi anh như người trong gia đình. Anh viết, từ nay tôi xin được ký dưới thư gửi cho Kim là anh trai Fred. Anh trai Fred. Từ đó, Fred và Rob trở thành hai người anh của tôi. Sau chuyến đi Quảng Ngãi, một thành viên trong gia đình lớn của tôi phát biểu: "Giờ đây cháu cũng cảm thấy mình có một người bà con thật sự." Thật lạ, mà cũng chẳng lạ, khi hai gia đình ở xa nhau đến thế, lại có rất nhiều điểm tương đồng. Bởi vì khi người ta lớn lên trong tình yêu thương gắn bó, thì sẽ biết yêu thương người khác, dù ở nền văn hóa nào cũng thế. Chắc cũng vì vậy mà Fred không thể nào yên dạ khi chưa đưa được cuốn nhật ký của chị Thùy Trâm về với gia đình tôi, để người mẹ của chị có thể nghe thấu những lời gọi thiết tha của đứa con yêu. Trong 35 năm qua, cuốn nhật ký của Thùy Trâm trải qua một cuộc chu du chắc các bạn sẽ thấy khá thú vị. Hồi ở Việt Nam, tôi luôn giữ hai cuốn nhật ký bên mình. Trước khi rời Việt Nam về Mỹ, tôi đã đưa nó cho một người bạn ở cùng đơn vị hồi ở Đức Phổ. Anh ấy lấy vợ người Hà Nội và tôi nhờ chị dịch hộ ra tiếng Anh. Khi tôi về tới nhà, anh ấy gửi cho tôi bản dịch và hỏi tôi có muốn lấy lại cuốn nhật ký không. Tôi cảm thấy có lẽ để anh ấy giữ thì tốt hơn, bởi vì anh ấy là luật sư. Thời gian trôi qua. Năm 1982, tôi học xong đại học và vào làm việc cho FBI. Cả tôi cùng anh tôi đều đọc bản dịch cuốn nhật ký. Nhưng làm thế nào để tìm được gia đình Thùy Trâm? Chúng tôi không biết. Việc tôi vào làm việc cho FBI khiến tôi phải ngừng tìm kiếm mất 10 năm. Tôi đã hỏi và tìm kiếm thông tin, nhưng thời gian sau chiến tranh ở Việt Nam gần như người ta không thể tìm được ai. Tôi biết Hà Nội đã bị ném bom và sợ rằng gia đình Thùy Trâm chết hết rồi. Năm 1992 tôi sống ở Washington. Có một nhà báo viết cho tờ Bưu điện Washington đã viết một bài báo tên là "Người xa lạ giữa quê hương xa lạ". Hồi nhỏ anh ấy sống ở Hà Nội và khi trở về, anh thấy tuổi thơ của mình hoàn toàn đã mất đi. Tôi liên lạc với anh ta. Anh ta nói rằng có thể gia đình Thùy Trâm đã chết trong chiến tranh. Tuy nhiên, tôi và anh Robert thấy đồng bào của Thùy Trâm cần phải biết chị là một anh hùng. Chúng tôi không biết mọi người đã biết chị là một anh hùng. Robert và tôi nói với nhau chuyện này trong bao năm. Chúng tôi quyết định nếu hai cuốn nhật ký đã được dịch sang tiếng Anh thì cũng có thể xuất bản thành sách, cả thế giới sẽ đọc nó. Vậy là chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế tôi gọi điện cho người bạn đã dịch hộ cuốn nhật ký, nhưng anh trả lời hình như đã gửi trả nó lại cho tôi từ lâu. Tôi tin anh ấy đã lục tìm khắp nơi rất lâu nhưng không tìm thấy hai cuốn nhật ký. Vì thế tôi nghĩ có thể trong bao lần vợ chồng tôi chuyển nhà khắp nước, quyển nhật ký đã bị thất lạc. Thế rồi cách đây vài năm, người bạn đó gọi điện báo tin rằng trong khi lục lọi đống hồ sơ luật lưu trữ từ năm 1966, anh ấy tìm thấy hai cuốn nhật ký. Chúng vẫn nằm nguyên trong cái phong bì mà tôi đã gửi cho anh. Anh hỏi tôi có muốn lấy lại không? Tôi trả lời tôi rất muốn lấy lại, nhưng xin anh đừng gửi bằng đường bưu điện bởi vì có thể bị thất lạc, mà chúng thì vô cùng quý giá. Vậy là tôi bay đi California để tự mình nhận hai cuốn nhật ký. Lúc đó tôi đã có máy tính và máy quét. Tôi bèn quét hai cuốn nhật ký cùng những bức ảnh và gửi bản quét cho Robert để anh ấy dịch lại. Mấy năm nay Robert vẫn dịch hai cuốn nhật ký. Sau đó Robert tìm thấy trên một trang ở cuối cuốn sổ tên và địa chỉ cha mẹ cô, hoặc chúng tôi đoán thế. Mấy năm sau này, một người bạn của chúng tôi đã liên lạc được với gia đình ở Hà Nội và nói rằng gia đình cô vẫn còn sống và hiện đang điều hành một bệnh viện cách Hà Nội 8 km về phía nam. Nhưng không rõ vì lý do gì mà người bạn đó không tiếp tục liên lạc. Trong khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, tình cờ Robert tìm được một website của một chương trình gọi là Dự án Việt Nam tại một trường đại học ở Texas. Robert gọi điện cho trường đại học đó và biết họ có một phòng lưu trữ tất cả các tài liệu trong chiến tranh Việt Nam. Robert và tôi bàn nhau về việc này, nhưng tôi rất sợ người khác không coi trọng cuốn nhật ký như chúng tôi. Vì thế tôi đã trao đổi với người ở phòng lưu trữ trong một thời gian dài và họ giúp tôi nhận ra rằng cuốn nhật ký thật sự bị nguy hiểm nếu tôi giữ nó. Thử nghĩ mà xem, tôi đã 57 tuổi và đi lại khá nhiều. Vạn nhất có điều gì xảy ra với tôi thì tất cả giấy tờ của tôi sẽ chỉ đơn giản bị vứt vào thùng rác. Và rồi hai cuốn nhật ký sẽ mãi mãi mất đi. Với lại dự án Việt Nam này hàng năm có tổ chức những cuộc hội thảo. Sẽ có nhiều người từ cả hai phía Việt Nam cũng như Mỹ đến dự để thuyết trình về chiến tranh. Tôi đã gửi cho trường đại học một vài thứ khác mình có thử xem sao. Mọi người ở đó rất tốt bụng và rất kiên nhẫn với tôi. Rồi Robert thuyết phục tôi đến thuyết trình ở hội nghị. Cuộc họp đó rất khó khăn đối với tôi. Trong chiến tranh tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều mà tôi không thể nào quên được. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều lính Mỹ làm nhục đất nước tôi và làm những điều tôi không thể nào quên được. Và tôi đã thấy những sĩ quan cao cấp cố quay đầu phớt lờ trước những hành động ô nhục đó. Tôi đã nhìn thấy nhiều người dân Việt Nam bị xúc phạm. Điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ xấu về tổ quốc mình, mà chỉ giải thích rằng những ký ức của tôi về 3 năm chiến tranh ở Việt Nam còn quá mạnh. Và tôi không thể nói ra mà không bị xúc động. Bọn trẻ ngày nay dễ dàng tha thứ cho sự vô tình đó. Vì thế tôi bảo Robert là tôi sẽ chỉ đi Texas nếu có anh đi cùng. Robert đồng ý đi với tôi và động viên tôi thuyết trình. Và quả nhiên điều tôi e ngại đã xảy ra. Trong khi thuyết trình, tôi đã xúc động rất mạnh và bài thuyết trình thật khó khăn. Cũng trong cuộc gặp mặt đó, tôi đã tặng hai cuốn nhật ký cho kho lưu trữ để họ có thể giữ gìn nó. Tôi tin rằng ở đó nó sẽ được giữ gìn cẩn thận. Tại cuộc họp đó, tôi có gặp một người tên là Bảo Ninh, tác giả cuốn Nỗi buồn chiến tranh. Anh là người Hà Nội và là bộ đội Bắc Việt. Trong chiến tranh, hôm qua, anh ta vừa viết cho tôi thông qua con trai đang học ở Boston, muốn tôi gửi thêm thông tin về Thùy Trâm cho anh ấy thật nhanh. Tôi nói với anh rằng chúng tôi đã tìm được gia đình Thùy Trâm. Tôi cũng gặp Ted Engelman ở cuộc họp đó. Chúng tôi đã đưa cho nhiều người đĩa CD mà Ted đã đưa cho gia đình các bạn. Tôi kết thúc bài thuyết trình của mình bằng câu nói mạnh mẽ rằng không một chính phủ nào có thể ngăn cản việc chúng tôi trả cuốn nhật ký về cho gia đình. Và Ted, nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn, đã tìm được gia đình các bạn. Đó là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bởi vì trong 35 năm qua, cuốn nhật ký chỉ được mở ra vài lần, có lẽ không quá 10 lần, nên chúng gần như còn nguyên như hồi Thùy Trâm viết vào đó lần cuối cùng. Giấy bắt đầu bị rạn và phải thật cẩn thận khi cầm nó, nhưng nét chữ vẫn còn rất rõ như các bạn có thể nhìn thấy trong đĩa CD. Lúc ở Texas, tôi tìm Bảo Ninh và bảo anh tận mắt nhìn thấy hai cuốn nhật ký, tận tay cầm nó và thấy nó là có thật. Bảo Ninh không nói được tiếng Anh và rất bối rối trước đề nghị của tôi, nhưng anh đã tận tay cầm và tận mắt nhìn cuốn nhật ký và biết chúng là có thật. Anh cũng đã xem toàn bộ đĩa CD mà tôi đưa. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ đến gia đình ngay để nói rằng đã tận mắt nhìn thấy hai cuốn nhật ký. Trích thư ngày 3 tháng 5 năm 2005 gửi Hiền Trâm và Hồ Nam. Chú thích: Hiền Trâm và Hồ Nam là em gái và em rể của Đặng Thùy Trâm. Hết chú thích. Thế đấy, cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm có một số phận thật kỳ lạ. Thoạt đầu nó rơi vào tay Nguyễn Trung Hiếu. Chỉ đọc lướt vài trang, Nguyễn Trung Hiếu đã nhận ra trong cuốn sổ này đã có lửa rồi. Sau đó nó được trao cho Fred để chỉ trong một tích tắc, Fred đã có một quyết định vô cùng quý giá là giữ cuốn sổ lại, bất chấp đó là một việc làm nguy hiểm cho cả Fred lẫn Hiếu. Rồi ở Mỹ, nó cũng trải qua một cuộc chu du vòng quanh nước Mỹ, và sau 35 năm, nó đã tìm được về với quê hương. Duy có điều, cuốn nhật ký luôn được rơi vào tay những người có trái tim nhân hậu, kể cả những người lưu giữ nó và những người từng đọc nó. Số phận thật kỳ diệu, có những sự trùng hợp đến khó tin mà người ta chỉ có thể giải thích đó là định mệnh mà thôi. Kỳ diệu đến mức Fred đã nói với tôi trong một bức thư: Tôi thấy vô cùng khó hiểu tại sao Thùy không đơn giản chỉ để cuốn nhật ký lại cho đồng đội giữ và sau đó đem lại cho gia đình. Có lẽ khi ngã xuống, linh hồn Thùy đã bay lên cao và nhìn thấy ở bên kia chiến tuyến có hai người lính là Nguyễn Trung Hiếu và tôi. Đã biết chúng tôi đang bị lay động bởi những dòng chữ của chị. Có lẽ chị cần đến một dàn nhạc lớn hơn để tấu lên bản giao hưởng này. Vâng, có lẽ là như thế. Cần phải có một dàn nhạc vĩ đại để tấu lên bản giao hưởng tận tụy làm người. Thank you.